Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay ngày 7 tháng 6.
Chủ tịch nước Tô Lâm thăm và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân.
Quốc hội thảo luận về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 và dự thảo thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng.
Ngân hàng nhà nước khẳng định đủ nguồn lực bình ổn thị trường vàng.
Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công làm hơn 100 người thiệt mạng tại miền Trung Sudan.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 7 tháng 6 tại thành phố Hải Phòng, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm và kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Chủ tịch nước Tô Lâm đã dâng hương tại nhà tưởng niệm Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ, trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, cũng như kiểm tra lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu tại đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam, tàu trực trên vùng biển Tây Nam.
Chủ tịch nước nhấn mạnh, Quân chủng Hải quân cần tiếp tục thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân trên biển, chủ động hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng và các địa phương xây dựng các khu vực phòng thủ vững chắc, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết máu thịt quân dân và củng cố vững chắc thế trận lòng dân trên biển. Cùng với đó, Chủ tịch nước yêu cầu tập trung xây dựng Quân chủng Hải quân thực sự trong sạch vững mạnh, lực lượng nòng cốt nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế đất nước.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, sáng nay 7 tháng 6, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận ở hội trường về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 và cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật phòng chống mua bán người sửa đổi, quy hoạch không gian biển quốc gia thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050.
Thảo luận về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, nhiều đại biểu cho rằng nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương tại địa phương có nhu cầu rất lớn nhưng không bố trí được kinh phí để thực hiện, trong khi phải hủy bỏ dự toán ngân sách. Đại biểu cũng đề nghị phải đánh giá toàn diện đầy đủ về bức tranh nợ xây dựng. Riêng năm 2022, báo cáo kiểm toán nhà nước cho thấy đã phát hiện thêm hơn 4.000 tỷ nợ xây dựng cơ bản. Nếu không nhanh chóng xử lý vấn đề này, sẽ phát sinh nợ mới.
Cho ý kiến về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng, các đại biểu cho rằng pháp luật hiện hành chưa có quy định về khái niệm khu thương mại tự do, hướng dẫn việc thành lập hoạt động khu thương mại tự do. Tuy nhiên, đây là mô hình đã được áp dụng thành công ở nhiều quốc gia trên thế giới. Một số ý kiến đề xuất thí điểm bầu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng trực tiếp bằng lá phiếu của nhân dân, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự thống nhất của Hội đồng nhân dân, giới thiệu của Mặt trận Tổ quốc và đưa ra các ứng cử viên để tiến hành làm việc này.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, từ ngày 10 tháng 6 đến hết ngày 12 tháng 8, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ sẽ tạm ngừng tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm để làm công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ năm 2024. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh dự kiến sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày 13 tháng 8.
Giá bán vàng miếng SJC trực tiếp hôm nay ngày 7 tháng 6 cho 4 ngân hàng và công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC được công bố là 75,98 triệu đồng một lượng, đi ngang so với hôm qua 6 tháng 6 và giảm 3 triệu đồng một lượng so với ngày đầu tuần 3 tháng 6. Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định có đủ nguồn lực và quyết tâm để bình ổn thị trường, kiểm soát mức chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới ở mức phù hợp.
Nhằm đáp ứng nhu cầu mua vàng của người dân đang tăng rất cao, Ngân hàng Vietcombank cho biết trong ngày hôm nay đã mở thêm 4 điểm bán vàng cho khách hàng tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, với mỗi thành phố thêm 2 điểm bán. Khách hàng cần đặt cọc cho ngân hàng với giá trị tương đương 10% giá trị đặt mua tính theo giá bán vàng miếng của Vietcombank với số lượng vàng miếng khách hàng đặt mua. Bên cạnh đó, Vietcombank lưu ý khách hàng có thể đặt cọc bằng tiền mặt hoặc tiền chuyển khoản.
Ngày 7 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Đinh Trang Thượng, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cho biết, chính quyền địa phương vừa phối hợp với công an huyện và các lực lượng chức năng kịp thời giải cứu thành công 5 người bị mắc kẹt trên tảng đá giữa dòng nước chảy xiết khi nhà máy thủy điện Đồng Nai 2 xả lũ xuống lòng sông Đồng Nai, đoạn qua huyện Di Linh. Đáng chú ý là chính quyền địa phương cho biết không hề nhận được thông báo xả lũ của nhà máy thủy điện Đồng Nai 2, do đó mà không có thông tin để cảnh báo người dân trong vụ việc trên.
Sáng nay 7 tháng 6, gần 106.000 học sinh Hà Nội đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi vào lớp 10. Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay, Hà Nội có trên 117.000 lượt thí sinh dự thi, trong đó có gần 106.000 thí sinh dự thi vào các trường trung học phổ thông công lập Đại Trà. Công tác tổ chức kỳ thi đến nay về cơ bản đã hoàn tất. ngày mai mùng 8 tháng 6, các em sẽ bước vào môn thi đầu tiên, môn ngữ văn.
Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay khoảng 98.600 thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh đã thi môn toán, bài thi bắt buộc cuối cùng của kỳ thi lớp 10 năm học 2024-2025. Sau hai môn thi ngữ văn và tiếng Anh được thí sinh nhận xét là khá dễ, thì hôm nay theo khảo sát nhanh, đề thi môn toán lại được các em đánh giá là tương đối khó. Những thí sinh đăng ký nguyện vọng lớp 10 chuyên tích hợp tiếp tục thi môn chuyên tích hợp vào chiều nay.
Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu bầu 5 nước ủy viên không thường trực mới của Hội đồng Bảo an với nhiệm kỳ 2 năm. Theo kết quả bỏ phiếu, 5 ủy viên không thường trực mới gồm Pakistan, Somalia, Panama, Đan Mạch và Hy Lạp. Các nước ủy viên này sẽ bắt đầu nhiệm kỳ 2 năm từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 thay cho Nhật Bản, Mozambique, Ecuador, Malta và Thụy Sĩ.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án vụ tấn công của lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự RSF nhằm vào một ngôi làng ở miền trung Sudan làm hơn 100 người thiệt mạng hôm ngày 5 tháng 6, đồng thời lên tiếng kêu gọi các bên liên quan chấm dứt những hành động thù địch dọc đường phân giới hay còn gọi là đường xanh giữa Liban và Israel, đồng thời cảnh báo về nguy cơ xảy ra xung đột rộng hơn. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo những cuộc giao tranh này nguy cơ dẫn tới một cuộc xung đột rộng hơn với những hậu quả khủng khiếp cho khu vực. Trước đó, ngày 5 tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo Israel đã chuẩn bị cho một chiến dịch quy mô rất lớn dọc biên giới. Quân đội Israel cũng đã đồng ý huy động bổ sung 50.000 quân.
Liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định vũ khí của Mỹ sẽ không được sử dụng để tấn công vào sâu quá 200 dặm trong lãnh thổ Nga và không cho phép tấn công vào Moscow cũng như Điện Kremlin. Trước đó, Mỹ và một số nước phương Tây khác đã cho phép Kiev sử dụng vũ khí do phương Tây tài trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga. Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang đùa với lửa và có nguy cơ gây ra một cuộc xung đột toàn cầu sâu sắc hơn.
Theo một báo cáo của Tổ chức Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, hiện đang có 181 triệu trẻ em dưới 5 tuổi trên toàn cầu phải sống trong tình trạng nghèo đói trầm trọng. Điều này đồng nghĩa với việc 181 triệu trẻ nhỏ có nguy cơ gặp phải những tác động bất lợi đối với sự tăng trưởng và phát triển thể chất. Báo cáo cũng nêu rõ tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng ở trẻ em tập trung tại khoảng 20 quốc gia, đặc biệt nghiêm trọng tại Palestine, nơi mà 90% trẻ nhỏ đang sống trong tình trạng thiếu lương thực trầm trọng do hệ thống lương thực và y tế đã bị sụp đổ kể từ khi xảy ra xung đột tại giải Gaza. Theo thống kê, khoảng 9 trong số 10 trẻ em nơi đây đang sống trong tình trạng nghèo đói trầm trọng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, Bro là một trong năm dân tộc rất ít người đang sinh sống tại làng Đắc Mế, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Xuất phát từ yếu tố mùa vụ và tín ngưỡng đa thần, cộng đồng người Bro ở nơi đây đã hình thành và lưu giữ một kho tàng văn hóa truyền thống độc đáo.
Trong số những nét đặc trưng văn hóa của dân tộc này, nổi bật nhất có lẽ là lễ cúng chỉa lúa mang đậm bản sắc văn hóa cổ truyền, phản ánh những ước mong hy vọng một vụ mùa bội thu, ghi nhận của Radio Nhân dân. Trước đây, người Bro sinh sống với hình thức canh tác du canh du cư, nên khi kết thúc mùa vụ, họ sẽ đi tìm khu rẫy mới để sản xuất. Sau mùa đốt rẫy, người Bro làm lễ cúng chỉa lúa. Đây là lễ hội đầu tiên và quan trọng nhất trong năm của người Bro. Già làng yêu cầu mỗi nhà chuẩn bị một ghe rượu. Đàn ông có sức khỏe thì vào rừng chặt mây đắng, nhóm khác thì đi bẫy chim, chuột. Phụ nữ bắt cá, hái rau rừng, nấu ăn. Ông Thao Là, dân tộc Bro, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, chia sẻ.
Gia làng Phan Công thì đi chất mây đắng, thứ nhất, thứ hai rồi thì cuối ông là phải đầy đủ rồi thì lại chuẩn bị là làm rồi ba con thì trong làng thì phải mặc đồ trang phục của dân tộc Bro mình.
Theo tập quán, người Bờ Râu thường gieo các loại hạt giống bầu bí, cà cùng với lúa, nên người phụ nữ sẽ chuẩn bị các loại hạt này bỏ vào hùi đem đến nhà rông. Sau khi các công đoạn đã chuẩn bị xong, vật hiến sinh được lần lượt đưa vào cây nêu. Thầy cúng và già làng uy tín tiến hành nghi thức cúng. Thầy cúng A Dua cho biết thêm.
Dân tộc Râu nói là dân sư ya ble dân sư che kết kê bê bơm, là tức là chia lẻ hồn là cái máu hồn về với mình, là lụa thóc mình là đẹp, là tốt, không cho con cháu đói, cho con cháu là âm om nò.
Sau lời khấn, thầy cúng và già làng tiếp tục thủ tục cúng chiêng tha và mời tha ăn, vì người Bờ Râu cho rằng chiêng tha không chỉ là nhạc khí mà còn là thần linh, là tổ tiên của họ. Già làng lấy tiết gà bôi vào lòng hai chiếc chiêng rồi rót rượu vào chiêng, vừa khấn mời tha ăn, tha uống. Già làng A Ốt cho biết.
Mình uống đan chiêng, đan tha, đan bông bông hạt, ngài biết hạt, rồi tùy cho kêu được lụa dòng, lụa tèo tốt, cho đẹp, cho được. Một năm hai trước mình không nói hai ba chục ba trước mình nói hai ba chục vui.
Người Bờ Râu vẫn còn duy trì được nhiều lễ hội khác gắn liền với các hoạt động sản xuất nông nghiệp, nhưng lễ cúng chỉa lúa được xem là quan trọng nhất của người Bờ Râu, vì họ tin rằng các giàng đã nhận lời khẩn cầu và sẽ phù trợ cho hạt giống gieo xuống nảy mầm, cây trồng tươi tốt, nhà nhà no đủ.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.